có 38 đại văn học đẹp. Cái mấy cái ông Hòa Lan rồi đó, Việt Nam, Nhật Bổn rồi nó ôi bông hồng đẹp rồi, ít bữa cũng rụng xuống rồi, héo rồi, cũng lúc nào thôi ông chơi đây. Cái rồi tới cái ông, cái ông Hà Lan nó nói ông Hà Lan nó bây giờ vậy chứ nước mày có cái bông gì đẹp mày nói nghe coi. Hà Lan nói chứ nước tôi có bông tulip đẹp lắm. Hà Lan á, bông tulip đẹp tuyệt vời lắm. Cái ông, mấy ông nói thì ông tulip thì cũng đẹp thôi, nhưng mà sáng đẹp chứ chiều nó cũng tàn, cũng lóc đít rồi thôi. Chứ gì á, cái tới cái ông Việt Nam, cái hỏi ông Việt Nam vậy chứ nước Việt Nam mẹ có bông gì đẹp đó mày nói đi. Cái ông Việt Nam thì lành lắm. Cái ông nói nha, ông nói bông gì nó cũng bị nó lóc đít rồi hết, cho tao ông suy nghĩ là ông nói chứ. Mẹ anh biết không, nước Việt Nam tồi lắm, có cái bông hoa xương rồng á. Đẹp lắm, nhưng mà gai nhiều lắm nha. Thằng mà dám đem vào lúc mất rồi đi. Không dám ông ta đem quay lên đầu vào lúc mất hết. Đem đang tắm. Nhiều chuyện nhưng mà ông này Việt Nam lạnh mà ha. Ông nói bây giờ ông nhắm ông đem qua nào nó cũng đều đem vào lúc mất hết. Ông qua chưa đồng gai, ông đồng sơ thế ông nội. Bây giờ mình học tới cái chuyện số 94 thôi vậy ha. Rồi ha. Bây giờ mình học tới cái chuyện số 94 này. Rồi ha. Bây giờ mình học 94 là hiểu lầm ý người khác, hiểu lầm tai hại, hiểu lầm tai hại. À, bữa nay đọc mấy cái chuyện tức cười ha. Bây giờ cô đọc nha. Thở xưa có một chàng trai lãng tử sống phóng túng, gã yêu một phụ nữ đã có chồng rất là xinh đẹp. Cả hai người thường lén lút hẹn hò, có những lúc chồng của ả vắng nhà thì họ tha hồ bên nhau suốt ngày, trót nỗi niềm nhớ nhung không bao giờ cạn đó. Một hôm gã hỏi, này em yêu anh có, em có thật lòng yêu anh không? Thì cô nàng nói với tất nhiên là em đã yêu anh thật lòng, nếu không thì em đâu có dối chồng em mà lén lút hẹn hò với anh làm chi. À, thì á thì cái ông này nói vậy mà nếu mà anh em thích anh thì sao em không có ly hôn với chồng em để xây dựng hạnh phúc cho anh đi. Thì á bà vợ nói chứ anh có biết không, chồng của em sống hòa thuận với em và rất là lo cho em, rất là chu đáo, đâu có phạm lỗi gì đâu mà ly dị với người ta. Thấy chưa, bãi chỉ lắng lúc trời thôi, tao không đúng mà. Không đúng á, nghĩa là sống không đúng á. Vậy anh, nhưng nói như thế thì chúng ta mãi mãi cái lén lút gì sao? Thì á, vậy ba hỏi vậy chứ anh có cách gì không? Chỉ cho em đi. Chứ chồng em đâu có lỗi gì đâu mà bỏ. Cái đang nói chuyện vậy á, thì ông chồng á, ông về. Đó, ông chồng ông về, ông gõ cửa thì bà này mới nói chết rồi, chồng em về rồi. Anh nói nhanh chạy ra phía đằng sau đi. Rồi chạy ra cái cửa, kêu là cái mani á. Hai chồng này ở Ấn Độ, rồi cái ma đi tất nhiên là cái đường hầm bằng nước nó chui qua đó mà đi. Thì cái ông này, ông mới tưởng bà này dặn là trước khi đi á, phải tìm được cái ngọc ma đi đủ đi. Cho nên ông mới đi vòng trong nhà, ông đi tìm cái ngọc ma đi. Trong khi đó cái ma đi tất nhiên là cái, cũng là cái ma đi, cũng là cái tên để mà chui xuống dưới cái đường ống nước đi ra. Ông không đi, ông ở đó ông ơi, ngồi cái ông chồng vô thấy chém lấy dao chém bay đầu chết luôn. Cái là hiểu lầm bà đó. Đây nói vậy cái người này á, hai chồng hai người này nó sống là rất là phóng túng mà ngu si. À, nói đường hiểu không nhỏ đó, chắc là nói vậy. Thì cái câu chuyện này á vậy thì mình rất là hay. Những cái người phóng túng á, đứng đầu nói nhá, cái kẻ ngu si liều lĩnh phóng túng á, họ thường nơm nớp lo sợ, có phải không? Liều lĩnh phóng túng á, sống ở trên lo sợ thôi, lại làm cái chuyện không tốt đó. Rồi họ cái tánh họ lơ đễnh lục chục, rồi hiểu không có đúng á, cho nên họ bỏ mà. Họ lục chục, họ ngu si, họ liều lĩnh lơ đễnh. Bây giờ ha, mình dở cái bản đại học cho nhanh nha. Cũng như nhiều giờ cô kể chuyện cho nghe, phải không? Đấy, câu chuyện số 94 này là hiểu lầm tai hại. Ai hiểu lầm? Là cái ông kia, phải không? Hiểu lầm tai hại. Mà trong lúc mình đang lục chục á, thì mình đâu có hiểu được đúng đâu. Lục chục, người ta nói đó, thì mình không hiểu được. Đức Phật nói cái người sống phóng túng, liều lĩnh, họ thường nơm nớp lo sợ. Có phải là hai người này cũng lo sợ không? Phóng túng này, vợ của ta mình đang lấy, bà kia thì lấy trai, thì dĩ nhiên làm cái chuyện không tốt rồi, cho nên họ phóng túng liều lĩnh, họ muốn cái gì cái ý họ muốn làm gì họ làm, họ không có nhớ hậu quả. Chết và chết vì cái tánh ngu si hờ hợt cẩu thả lục chụp, hiểu biết sai lầm tai hại của họ mà họ chết thôi. Những cái người này tại cái tâm của họ liều lĩnh phóng túng, họ không có chín chắn, cho nên họ hiểu cũng lục chụp. Thì Đức Phật muốn dạy cái gì ở đây? Đức Phật muốn nói à, cái người lơ đễnh lục chụp, hiểu việc gì cũng sai, làm việc gì cũng thất bại và mất mạng vì cái nhận định sai lầm của người đó. Cái người lơ đễnh lục chụp là cái người đâu có chín chắn đâu, muốn làm cái gì thì làm cái gì cũng lọc lọc lục chụp. Người ta nói Đức Phật dạy khi mình làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Hôm trước mình học cái bài á, mình muốn làm cái gì mình phải bước tới ba bước rồi suy nghĩ, phải không? Bước tới ba bước, một hai ba nè, phải không? Rồi suy nghĩ cái chuyện mình làm đó có xảy ra cái chuyện gì không, cái hậu quả sao, rồi bước lui sao, bước lui ba bước rồi gì đó, rồi suy nghĩ đó. Bước lui ba bước rồi suy nghĩ. Cho nên á, mình muốn làm cái gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, bước tới ba bước rồi suy nghĩ cái chuyện đó đó, có hậu quả nó nào, bước lui ba bước rồi suy nghĩ cái hậu quả thế nào, làm việc gì cũng phải biết hậu quả của nó như thế này. Cái đó là bài học ngàn vàng đó quý vị. Hồi xưa có một ông vua, ông muốn đi học cái đó đó, và ông đi học cái bài học ngàn vàng đó. Ông phải giả dạng một người, ông đi khắp nhân gian để ông xin học cái bài học ngàn vàng thôi, của Phật thôi. Ông gặp một cái vị tu sĩ đó, nói bây giờ ông ở đây ông phải gánh củi cho tôi nè, kẻ củi gánh nước, hầu hạ nấu cơm tôi ăn, dọn dẹp trong nhà tôi, thì tôi sẽ dạy cho. Và ông ở đó cả năm trời, tối ông mới tắt đèn hầu cái ông kia đó. Có bữa ông kia phải để cái đèn trên đầu quỳ hầu ông. Ông đầy là ông vua mà ông vua cũng dẫn làm. Rồi ngày nào đó ông có truyền cái bài này cho ông vua đó. Cái câu đó thôi, bước tới ba bước và suy nghĩ, bước sau ba bước và suy nghĩ, bước rồi á. Rồi làm việc gì cũng biết đến cái hậu quả của nó, phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Cho nên đa số trên đời này người ta không có nghĩ hậu quả, cho nên làm nhiều cái chuyện sai lầm đáng tiếc rồi. Khi mà cái chuyện gì đỡ ra rồi á, thì gia đình tan nát, sự nghiệp không có còn, mà cái thân tàn mai dại. Nhưng mà lỡ rồi biết làm sao bây giờ. Đức Phật nói những kẻ buông lung thường hành động theo tâm thức sai sử, muốn á, tâm thức sai sử ra, còn mắt thấy để cái ý suy nghĩ vô, nó biết nó thành ra cái tâm thức, phải không? Con mắt thấy thì có cái ý suy nghĩ nó thành tâm thức, mà tâm thức muốn gì thì họ làm đó. Họ muốn làm gì thì làm, không có nhớ đến hậu quả gì hết. Mấy người mà lục chụp nè, buông lung là sao? Muốn làm gì làm, không có theo luật lệ, không có theo sợ hậu quả gì hết. Muốn làm gì làm, có nhiều người vậy đó. Họ muốn xì ke thì sao? Họ xì ke. Họ muốn cờ bạc thì sao? Họ đi cờ bạc. Họ muốn casino thì họ vô chỗ ăn casino à? Cho nên về mặt mày bơ phờ lắm. Những người mà cờ bạc casino á, nghèo lắm, lúc nào cũng nghèo, nó làm như họ cũng bỏ được, mắc nợ người nào gặp cũng họ cũng mắc nợ đó, mà họ không có thức tỉnh đâu. Có những người Phật tử đâu phải là người đời đâu, học đạo không biết bao nhiêu lần mà cũng tham tiền à, vô trong đó làm như có con ma tham tiền à. Rồi đâu có tốt đâu, bỏ đi. Nếu mà casino nó mở ra mà nó giàu á, nó nghèo á thì nó đâu có giàu chứ gì. Nó mở ra vậy chứ bao nhiêu người